năm nay đã đến 70 rồi, già rồi, cái chết sắp đến nơi. Nhưng mà thấy rằng là trong lúc không khí cái buổi nói chuyện hôm nay của thầy ấy, thì tôi rất thật thật không chứng là mình sống lại rất là nhiều năm nữa thì được hạnh phúc. Cái thế hệ trẻ này thì thấy là những cái hạt giống tương lai của một đất nước và của một tổ quốc nói riêng và gia đình và tất cả chúng sinh và chúng. Nhìn vào cái hội trường này tôi cảm thấy là rất là thành công, bởi vì khi nghe thầy giới thiệu cái nội dung chia sẻ bài học ngày hôm nay là nhằm mục đích để giúp cho chúng sinh nói chung và nhân loại nói riêng đạt đến ba cái niềm vui, tình thương yêu và sự hiểu biết, đó là trí tuệ. Vì thế cho nên là tôi cảm thấy là rất là thành công được nghe thầy chia sẻ cái nội dung hôm nay, và tôi muốn hỏi thầy một thái cái gì và báo thầy rằng là hoàn thiện trả lời cho, bởi vì không là cái câu hỏi này không có nghĩa là lời cho chúng cho tôi và tất cả những người đang ở hòa hôm nay. Cái thứ nhất đó, cái ý thứ nhất đó là đạo Phật nhằm đến mục đích gì, ý thứ nhất. Và ý thứ hai á, tôi muốn hỏi, con muốn hỏi thầy á, là đạo Phật có phải là một tôn giáo lớn nhất không? Xin thầy chỉ trả lời cho hai câu hỏi này.
Về tỷ lệ dân số tôn giáo trên thế giới đó, thì đạo Phật là tôn giáo có dân số đứng thứ 5 trên toàn cầu thôi, và được liệt vào là một trong 10 tôn giáo lớn của thế giới. Nói về mục đích của đạo Phật đó, thứ nhất là đạo Phật giúp cho chúng ta thấy được con đường như thật, thuật ngữ Phật gọi là như thị tri kiến. Tri kiến là cái kiến thức, là tầm nhìn, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan. Như thật á, là diễn ra như chúng đang là. Tính cách như thật của sự vật đó, nó rất khác xa với cách thức chúng ta dán nhãn và đặt tên lên sự vật. Thì yếu tố đó rất là chủ quan, chủ yếu kinh nghiệm cá nhân, ảnh hưởng bởi kiến thức triết học, tôn giáo và gia đình, đã làm cho chúng ta gần như là có khuynh hướng là đặt tên và dán nhãn lên các sự vật vốn rất khác với cái mà chúng ta quan niệm về chúng. Và nhiệm vụ chính của đạo Phật là giúp cho chúng ta làm sao thấy rõ được bản chất của sự vật. Về phương diện này đó thì chúng tôi xin nêu ra 6 nhóm tri thức mà Đức Phật đã dạy trong số khoảng 30.000 bài kinh. Thứ nhất là thế giới quan. Thì đạo Phật chủ trương không có nguyên nhân đầu tiên, sự hình thành và tồn tại của thế giới là tương quan và tương thuộc. Thứ hai về nhân sinh quan thì đạo Phật dạy chúng ta về một tri thức là con người là quan trọng nhất trong vũ trụ, con người là chủ nhân của cuộc sống, con người là kiến trúc sư của hạnh phúc hay khổ đau. Số phận là không có thật, nếu có thật chăng số phận do chính con người tạo ra. Thứ ba về phương diện xã hội đó thì đạo Phật giới thiệu về chủ nghĩa công bằng. Đức Phật đưa học thuyết công bằng giống như là trăm sông tuôn về biển cả, chỉ còn một vị mặn duy nhất và một chất lỏng thôi, chứ không có vị thứ hai. Từ đó các cái vị thế xã hội phải được xóa đi để tạo ra cái công bằng cao nhất. Và bên cạnh đó, Đức Phật cũng là người đầu tiên chủ trương về bình đẳng giới. Vào năm thứ 6 sau khi giác ngộ, Đức Phật tuyên thuyết học thuyết này tại nước Tỳ Xá Ly, là một trong 16 nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Thứ tư là về phương diện đạo đức học á, thì Đức Phật dạy những điều đạo đức cao quý gồm có 3 nội dung, tức là tình nguyện từ bỏ những điều trái với luật pháp và trái với lương tâm và đạo đức. Thứ hai đó, xung phong làm bằng thái độ là vô ngã vị tha tất cả các việc thiện. Và thứ ba, khi làm bỏ ác và thực hiện thiện á, phải làm bằng động cơ trong sáng và cao quý. Đó là nền tảng đạo đức Phật dạy. Như vậy mục đích giới thiệu con đường như thật đó đó, để muốn cho tất cả mọi người có được một nhận thức đúng, rồi hành động đúng, thói quen tích cực để giải quyết các vấn nạn của bản thân. Còn rộng và xa hơn nữa, cái nghĩa gốc của chữ đạo Phật á, là đạo tỉnh thức, chữ Phật á, là giác ngộ, đạo Phật là hướng dẫn con đường giác ngộ. rất tiếc hiện nay đó, khi đến các chùa tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng, chúng ta chỉ nhìn thấy hình thái tín ngưỡng ở trong đạo Phật thôi. Chúng tôi tạm gọi các hình thái tín ngưỡng đó như là các dây chùm rễ bám lên thân cội bồ đề của đạo Phật, mà các dây chùm rễ đó là các phong tục tập quán dân gian và tín ngưỡng của các tôn giáo khác mà do đạo Phật đã tiếp biến nhân hóa một cách tức là thiếu chọn lựa, từ đó làm cho nhiều người ngộ nhận rằng đó là các tín ngưỡng dân gian đó cũng chính là của đạo Phật, mà cho thực tế là không. Như vậy, để đạt đến con đường tỉnh thức đó thì theo Đức Phật á, trí tuệ chính là chiếc chìa khóa duy nhất. Về phương diện này, trong bài kinh Di Chúc, tức là lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi qua đời, Ngài dùng bốn chữ duy tuệ thị nghiệp, hiểu theo nghĩa đen là trí tuệ là sự nghiệp. Có được trí tuệ thì chúng ta lập nghiệp nhanh chóng, bền vững. Ở trong đạo hay là hòa đời, trí tuệ chính là cái là ánh đèn soi sáng và giải quyết các vấn nạn. Nói cách khác là đạo Phật dạy như thật, mà muốn đạt được trình độ như thật đó, ta phải có trí tuệ chứ không chỉ đơn thuần là niềm tin. Xin đi câu hỏi khác.